Cho nên người mà học thiền không, là phải khéo nhận đó, tức là khéo nhận những cái ý nghĩa mà ngoài cái lời nói, ngoài cái ngôn ngữ. Chứ còn mà theo cái ngôn ngữ, theo lời nói đó để mà nhận mà hiểu đó là bị ngôn ngữ gạt không? Mà người hiểu vậy đó là chưa có sáng được thiền à. Cho nên có một câu chuyện là Ngài Vân Môn đó, khi mà Ngài đã tỏ ngộ rồi, Ngài mới đến nơi cái trang sở của thiền sư Tuyết Phong không? Thì Ngài Vân Môn Ngài mới thấy vị tăng à, Ngài mới hỏi hôm nay thượng tọa lên núi chăng? Thì ông tăng đã đáp rằng lên núi à, thì Ngài mới nói à, tôi có một nhân duyên nhờ hỏi hòa thượng đường đầu nhưng không được nói là của ai được chăng à, tức là Ngài Vân Môn đó, Ngài mới nhờ ông tăng lên gặp hòa thượng đó thì thực lại cái lời nói, nghĩa là một cái việc của Ngài, Ngài nhờ hỏi nhưng mà không được nói là của Ngài à. Thì ông tăng ông bảo là được, thì Ngài liền nói thượng tọa khi mà lên núi á, gặp hòa thượng thượng đường nói pháp thì trong chúng tăng đó vừa nhóm họp thì ông liền ông đi ra, ông nắm tính cổ tay hòa thượng mà nói ông già trên cổ mang rong sao chẳng cởi đi. Tức là đại hòa thượng vừa ra để mà chuẩn bị thuyết pháp đó, về thượng đường đó, thì ra cái nắm đứng ngay cổ tay, nắm chặt đó, tức là nắm chặt cổ tay rồi bảo là ông già trên cổ mang rong sao mà chẳng cởi đi. Đó, cái gì thấy ngày xưa là trong nhà thiền là gọi là thầy trò khi là nghĩa là tham vấn là học hỏi nó giống cũng như là những cái chuyện mà nghĩa là chuyện nó khác thường. Thì ông tăng ông lên ông làm đúng như lời của Ngài Vân Môn dặn, tức là Ngài Tuyết Phong vừa ra chúng thượng đường để mà thuyết pháp đó, thì ông tăng cũng ra vậy, ông nắm chặt cổ tay rồi ông nói y vậy, cái là cũng nói là ông qua nghĩa là ông già trên cổ mang rong cho chẳng khởi đi. Đó, thì Ngài Tuyết Phong Ngài liền bước xuống tòa, Ngài thập ngực ông tăng, tức là nắm ngực ông tăng rồi cái bảo nói mau nói mau. Vậy tôi biết nói gì đây, bất ngờ cái bước xuống cái này nắm ngay ngực cái bảo nói mau nói mau thì nói gì. Cho nên ông tăng ngơ ngác không biết nói gì, bởi vì cái này là học lớn của Ngài Vân Môn, Ngài bảo làm nó thôi chứ đâu phải chính của ông à. Thì Ngài Tuyết Phong Ngài biết vậy là không phải là thứ thiệt rồi à, chứ đây là của người khác chứ không phải của mình rồi à, cho nên Ngài Tuyết Phong Ngài mới buông ra bảo là không phải lời của ngươi. Vì vậy là không phải lời của ngươi rồi, tức là của ai đó à, thì ông tăng này ông còn cố ông thưa dạ đây là lời của con. À, thì Ngài Tuyết Phong Ngài mới gọi thị giả bảo hãy đem dây gậy lại đây, dây gậy lại thế để mà trói mà đánh đó. À, thì ông tăng nghe vậy thì ông quản, ông mới nói dạ thưa chẳng phải lời của con, là lời của một thượng tọa ở Chiết Trung hiện đang ngủ tại trang sở, tức đang ngủ á, ngủ tại trang sở dạy con nói như thế. À, đây mới thú thiệt. À, thì Ngài Tuyết Phong Ngài nghe, Ngài liền bảo đại chúng hãy đến trang sở rước vị thiện tri thức của 500 người lên đây. Rồi nghe cái lời nói và cái việc làm đó thì biết được đây là một cái bậc đã ngộ đạo đó. À, tức là cái bậc thầy đã sáng mắt rồi, thì qua cử chỉ, qua cái lời nói là nhận biết được không của vị thế nào. À, nhưng mà ở đây là tại sao chỉ qua một cử chỉ nhỏ vậy đó mà Ngài Tuyết Phong biết đó là thuộc về cái bậc thiện tri thức đã tỏ ngộ. À, tức là mới ra thượng đường à, tức là sắp nói pháp thì nắm chặt cái cổ tay rồi bảo là ông già trên cổ mang rong sao chẳng cởi bỏ đi đó. À, thì tức là sao à, đó là cái chỗ mà mình phải thấy đó. À, bởi vì thượng đường à, tức là sắp nói pháp không, thượng đường đây tức là Ngài lên Ngài thăng tòa đó, thăng tòa tức là sắp nói pháp, mà sắp nói pháp tức là có nói ra lời không, có nói ra lời, có nói thành ngôn ngữ, nói ra lời thành ngôn ngữ tức là sao à, tức là đeo gông rồi, đeo gông đeo cùm rồi à, bị cái gông cùm của ngôn ngữ phải không à, bởi vì nói cái còn cái đạo á là cái chỗ trước khi nói ra, không? Tức là nó không thuộc trong ngôn ngữ mà bây giờ đang nói ra thành ngôn ngữ, tức là giống như đóng gông của nó rồi, mang gông ra rồi. Cho nên ngày vô ngôn ngữ mới bảo, ngày mới bảo là nghe đó thì nắm chặt liền, mới bảo là sao sao chẳng cởi gông ở trên cổ đi, không? Tức là nói ra là ngôn ngữ là thành gông thành cụm, và mà mình bây giờ là đa số người là bị cái gông cụm ngôn ngữ nó chối, cho nên học kinh học Phật đồ là bị ngôn ngữ là gạt hết, gạt hoài, cứ suy nghĩ theo ngôn ngữ xong mà không thấy được ý Phật ý kinh, phải không? Tức là lo suy nghĩ theo ngôn ngữ đó, cho nên ở đây với nhà thiền, cũng như với ngài Văn Môn đó, thì ngài nghĩa là thấy được cái lẽ Phật đó là trước khi mà mở miệng nói, cho nên ngài trước không là chưa có mở miệng nói gì, nhưng mà ngài đã thấy trước đó rồi, cho nên ngài mới dặn là vừa thượng đường đó là phải nắm chặt cổ tay, mà bảo là ông già đó trên cổ mang rong là phải cởi bỏ ngay đi, đó, không đợi tới nói năng ra rồi mới hiểu, đó là tức là thấy trước khi nói, thì người học thiền cũng vậy đó, không? Cũng phải thấy trước khi nói, cho nên ở đây bà mới nói là đạo vốn không lời, đó là cái khéo léo. Năm hội khánh, tức hội tường đại khánh thứ tư 1113 ngày mùng 1 tháng 6, bà có bệnh mới nói kệ dạy chúng. Đây là bài kệ: sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trối thêm ràng, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Nguyên văn là: sanh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải phược thêm truyền, mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Tức là sanh, bà nói rằng sanh già bệnh chết á, xưa nay là lẽ thường. Tức là chuyện sanh tử á, là cái chuyện lẽ thường xưa nay, không có gì phải bận tâm, không có gì quan trọng. Còn mình á, bởi vì mình không có hiểu được vậy, cho nên rồi hãy sanh thì vui mà tử thì buồn, không? Tử thì buồn hoặc tử thì lo thì sợ. Còn đây với bà thì bà thấy rõ sanh tử đó là xưa nay lẽ thường thôi, không gì quan trọng hết, tức là ai sinh ra thì rồi cũng chết, không? Đó là lẽ thường của xưa nay đó, thì có gì mà phải lo. Bây giờ muốn cái này sợ cũng không tránh khỏi, không? Cái gì sợ chết rồi có khỏi chết không? Sợ cũng không khỏi thì sợ cái gì? Cho nên đó là lẽ thường thôi, mà nếu thấy là lẽ thường, không? Thì nghĩa là sinh tử là chuyện nghĩa là không có gì phải đáng bận tâm, không? Mà với cái người mà khéo thấy nữa thì chuyện thật ra thì sanh tử có chết mà cũng không có thật chết, không? Bởi vì nếu mà có thật chết á, không? Thì mình bây giờ không còn ngồi đây đâu. Tức là nếu chết mà là thật chết thì bây giờ mình không còn có ngồi đây. Quý vị biết sao không? Tại vì từ lúc mà mình đi vào cái cuộc luân hồi sanh tử này á, là mình đã chịu sanh tử không biết bao nhiêu lần rồi, không? Mà nếu mà mỗi lần mà chết mà thật chết á thì chết mất tiêu rồi, bây giờ đâu còn tới bây giờ ngồi đây. Phải không? Mà bây giờ còn ngồi đây tức là chết đâu có thật chết. Phải không? Đã chết tức là giống như là cởi cái áo đó thôi, rồi mặc áo khác vào. Phải không? Cởi cái áo cũ rồi mặc áo mới vậy thôi. Nhưng mà nếu mình khéo á thì mặc được áo mới tốt, còn không khéo thì mặc áo xấu. Phải không? Tức là mặc áo mới mà nhầm là có lông có sừng thì mệt. Phải không? Thì vậy là tùy theo mình là khéo sống thì gọi là mặc được cái áo mới nó tốt hơn, còn không khéo thì mặc áo mới nó xấu hơn, vậy thôi, phải không? Chứ còn nếu mà quá thật mà chết thật á thì bây giờ không còn ngồi đây. Cho nên thấy vậy á thì không có phải buồn.